Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tính đến nay đã có nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm theo phương thức xét học bạ trung học phổ thông. Trong đó, nhiều ngành, chương trình đào tạo thí sinh có học bạ trung bình đạt từ 5 đến 6 điểm một môn, chưa bao gồm điểm ưu tiên là có thể trúng tuyển đại học. Theo dõi điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ của nhiều trường đại học trong vài năm trở lại đây cũng cho thấy điểm trúng tuyển bằng chính điểm sàn xét tuyển và năm nào cũng chỉ ở mức 15 đến 17 điểm cho 3 môn.
Với mức điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ là 15 đến 16 điểm cho tổ hợp 3 môn của một số trường đại học trong mùa tuyển sinh năm 2024, một lần nữa đặt ra những nghi ngại về chất lượng đầu vào trong đào tạo bậc đại học hiện nay. Đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Lê Thu trao đổi với chuyên gia Trần Mạnh Tùng.
Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương. Trước hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng đã tham gia chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào các biên tập viên và thính giả của VOV1.
Thưa ông, như đã thông tin thì tính đến thời điểm này đã có nhiều trường đại học công bố điểm trúng tuyển sớm theo phương thức xét học bạ trung học phổ thông đợt 1 năm nay. Sau đây là một số thông tin chúng tôi tổng hợp.
Trường Đại học Hòa Bình công bố điểm trúng tuyển học bạ, trong đó 3 ngành thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thiết kế thời trang chỉ lấy 15 điểm bao gồm cả điểm ưu tiên. Các ngành còn lại trừ khối sức khỏe lấy 17 điểm.
Điểm chuẩn phương thức xét tuyển học bạ năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, các ngành đều ở mức 15 trừ ngành dược.
Trường Đại học Công nghệ Miền Đông có 14 trên 15 ngành lấy điểm chuẩn học bạ là 16,5, trung bình mỗi môn 5,5 điểm. Riêng ngành dược học có điểm chuẩn 21.
Trường Đại học Phạm Văn Đồng tiếp tục xét tuyển học bạ với tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển của năm lớp 12, đạt từ 15 điểm dành cho nhóm ngành ngoài sư phạm.
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có điểm xét tuyển học bạ là tổng điểm trung bình 3 học kỳ của các môn theo tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên khu vực. Điểm đối tượng ưu tiên nếu có đạt từ 15 điểm trở lên.
Trường Đại học Tây Đô cũng xét tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đạt từ 16,5 điểm.
Sau khi nghe thông tin vừa rồi thì ông Trần Mạnh Tùng có suy nghĩ như thế nào khi chỉ cần trung bình 6 điểm một môn, thậm chí là 5 điểm một môn đã có thể trúng tuyển đại học bằng phương thức xét học bạ?
Vâng, có rất nhiều thông tin có ích và chúng ta cũng thấy là ngay từ năm 2013, theo tôi nhớ thì là các phương thức xét tuyển và học bạ đã bắt đầu được áp dụng. Năm ngoái thì chúng ta có đến 246 trường đại học xét tuyển và học bạ, như vậy là cũng sấp xỉ là 100% rồi. Thì điều này cũng dễ hiểu, bởi vì ngoài những cái lợi ích thì ngay cả phía các trường đại học cũng có những điểm thuận lợi. Ví dụ thứ nhất là tiết kiệm, bởi vì cái phương án này thì đơn giản và không cần thi cử, chấm điểm gì tốn kém cả. Cái thứ hai là cái đánh giá bằng học bạ thì vẫn tương đối chính xác và có cái tính pháp lý. Và cái xét tuyển bằng học bạ thì vẫn là phương thức tốt, bởi vì chúng ta cũng thấy đây là một cái đánh giá mang chất là toàn diện và lâu dài, cũng có cái độ tin cậy nhất định. Ngoài ra thì chúng ta cũng vừa nhấn mạnh là các trường đại học cũng sẽ chủ động, bởi vì là có thể xét tuyển sớm rồi có thể làm nhiều đợt, và theo quan sát của tôi thì có những trường xét tuyển liên tận 6 đợt. Thế và cũng dễ tuyển sinh, bởi vì chúng ta biết là các tiêu chí khác thì không phải là nhiều thí sinh có thể đáp ứng được, tiêu chí IELTS chẳng hạn. Tuy nhiên cái tiêu chí học bạ thì có thể là hầu hết các thí sinh đều có thể tham gia được.
Vâng, nhưng mà từ nhiều năm trước đã có sự cảnh báo về hiện tượng điểm học bạ thường cao hơn điểm thi, gây nghi ngờ về chuyện cấy tặng điểm cho học sinh. Sau đây thì xin mời chuyên gia Trần Mạnh Tùng cùng quý vị nghe quan điểm của một số chuyên gia, đó là ông Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cao đẳng Đại học Việt Nam, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị và Phát triển.
Ở ta thì có chuyện là nơi này thì thầy chấm nhẹ tay hơn, nhưng ở nơi trường kia thì thầy siết chặt hơn, chấm nặng tay hơn. Tức là nó không có một cái chuẩn cả.
Điểm học bạ thì các em ấy có cái điểm học tập của năm thứ nhất, năm thứ hai tại học viện không có bằng các thí sinh mà xét tuyển vào học viện dựa trên điểm theo phổ thông. Chính vậy trường này chúng tôi cũng không quá kỳ vọng vào cái chất lượng nếu mà thí sinh đăng ký dựa trên điểm học bạ. Và đây là lý do mà dẫn đến cái việc mà chúng tôi đã đưa cái điểm xét tuyển vào học bạ nó khá là cao.
Vâng, liệu với mức điểm là dưới 6 điểm một môn, thậm chí là dưới 5 điểm một môn ở phương thức xét học bạ như vậy thì ảnh hưởng như thế nào tới chất lượng đào tạo? Liệu có như là các chuyên gia lo ngại thưa ông?
Vâng, tôi thấy là những lo ngại của các chuyên gia là có cơ sở. Tôi có thể lấy ví dụ về cái kết quả đối sánh mà chúng ta vẫn làm ở cuối năm. Ví dụ như là cái kết quả của năm 2021 thì chúng ta đối sánh cái điểm học bạ với cả cái điểm tốt nghiệp thì nó sẽ có cái sự vênh nhau ở những môn rồi ở những tỉnh. Cái vênh ít thì nó khoảng 0,51 điểm. Nhưng mà có những cái môn thì nó vênh đến, ví dụ như môn sử thì vênh đến 2,7 điểm. Môn sinh 2 điểm, môn tiếng Anh thì hơn 1 điểm vân vân. Và đều vênh theo hướng là cái điểm học bạ là cao hơn cái điểm tốt nghiệp. Cái điều đấy chứng tỏ rằng là cái sự có thể là lo lắng hay là băn khoăn của chúng ta là cũng có cơ sở. Cái điều thứ hai là tôi vẫn muốn nhấn mạnh lại là cái bệnh thành tích nói chung và bệnh thành tích trong giáo dục nói riêng thì nó vẫn còn rất nặng. Từ khi nhậm chức thì Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có phát động cái chiến dịch dạy thật, học thật và kết quả thật. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là cần phải có thêm những hành động cụ thể, mạnh mẽ và có thể đo lường được thì chúng ta mới có thể triển khai được cái chiến dịch đấy một cách hiệu quả hơn.
Vâng, nói đi thì cũng phải nói lại. Theo chuyên gia Trần Mạnh Tùng thì phương thức xét tuyển bằng học bạ có những cái ưu thế gì và vì sao cái phương thức này lại tăng mạnh qua các năm?
Vâng, thông thường thì các trường thường xét theo tổ hợp 3 môn. Đa số là theo tổ hợp 3 môn lấy điểm trung bình của 3 học kỳ hoặc là 5 học kỳ. Tức là kịch nhất thì tính hết học kỳ 1 của lớp 12. Cái cách xét tuyển này cũng có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là nó giảm cái áp lực thi cử. Bởi vì là khi học sinh biết mình đã đủ điều kiện để đỗ vào một trường đại học thì học sinh chỉ cần tốt nghiệp trung phổ thông là đủ điều kiện để nhập học. Khi đấy thì cái tâm lý rất là thoải mái và những cái cảnh học tài thi phận hay là ôn thi căng thẳng thì chúng ta cũng sẽ thấy là không còn nữa. Cái thứ hai là có thể thực hiện được cái việc tuyển sinh, xét tuyển sớm và chủ động và có thể nhận làm nhiều đợt cho đủ chỉ tiêu. Như thế là cái phần chủ động thuộc về cả trường đại học và thí sinh. Và cái cảm giác mà biết mình đủ điều kiện để trúng tuyển sớm thì tôi nghĩ là cũng là một cảm giác rất là vui. Ngoài ra thì khả năng trúng tuyển cũng cao, bởi vì là cùng với cái tiêu chí học bạ của mình thì thí sinh có thể nộp vào nhiều trường và cũng chỉ cần nộp bản sao học bạ. Học sinh có thể chọn các cái tổ hợp môn là thế mạnh của mình. Trong khi đó thì vì có nhiều phương thức xét tuyển cho nên là các cái chỉ tiêu khác của các cái phương thức khác thì cũng ít. Ví dụ như là cái chỉ tiêu mà lấy điểm tốt nghiệp trung phổ thông thì chúng ta biết là càng ngày càng ít, có trường thì về đến 10% thôi. Và lưu ý là thí sinh trúng tuyển theo phương thức nào thì cũng bình đẳng như nhau khi đóng vai là sinh viên.
Vâng, nhưng tại sao dư luận xã hội, các trường đại học lại chưa thực sự yên tâm về kết quả xét tuyển học bạ? Phải chăng là học bạ không còn là cái thước đo chuẩn xác đánh giá năng lực học sinh thưa ông?
Vâng, đây đúng là một câu chuyện rất là dài và lớn. Riêng về phần học bạ thì chúng ta sẽ thấy ngay là từ khi mà có xét tuyển hay là có dùng học bạ vào cái thi thố nào đó thì là kết quả học bạ lại cao lên rõ rệt. Thế thì ngay ở Hà Nội chúng ta biết là cái thi vào 10 thì là cũng đã bỏ cái xét tuyển học bạ rồi. Thế còn với toàn quốc thì theo kết quả của cái đánh giá năm vừa rồi thì từ khi mà có cái xét tuyển học bạ thì chúng ta cũng thấy là điểm học bạ nó cao lên. Tính theo tỉnh thì là điểm giỏi của lớp 11, 12 thì nhiều tỉnh đã lên đến hơn 60%, như là Hải Phòng là 62%, Hà Nội thì sấp xỉ là 58%. Như vậy là cái phần giỏi cũng đã đến hơn nửa rồi. Và đối chiếu với cả cái điểm của lớp 10 từ khi đánh giá theo cái thông tư 32, theo cái chương trình giáo dục phổ thông mới, thì cái kết quả nó còn cao nữa, với nhiều tỉnh lên đến 86, 87%, như là Bắc Ninh là 86%, còn Thanh Hóa là 85%, v.v. Thế thì chúng ta thấy ngay là ô như thế thì có lên đến hơn 3/4 là xếp loại giỏi. Thế thì chắc chắn là cái giỏi nó gần thành đại trà mất rồi, thì dùng nó cũng không thật sự là hiệu quả. Và khi chúng ta so sánh nó với kết quả của các cái kỳ thi hay là các cái năm trước đó thì người ta thấy rằng là có nhiều tỉnh là vênh nhau rất là nhiều, chứng tỏ rằng là tức là có những tỉnh thì cái năm trước thì đang đứng ở cái top cuối của cả nước thì năm sau đã vươn lên top 10 rồi. Chứng tỏ là vẫn có hiện tượng là có thể là có cách làm để làm cho nó cao lên hoặc là làm đẹp học bạ hơn. Rồi chúng ta cũng thấy là không có sự đánh giá đồng đều giữa các địa phương, giữa các nhà trường. Và ngay chính các trường đại học khi tôi trao đổi với các thầy cô thì cũng nhận xét là cái chất lượng sinh viên mà xét tuyển mà học bạ thì cũng không cao.
Vâng, còn nhớ một tuyển sinh năm 2022 thì không ít thí sinh dù đạt đến 30 điểm bằng phương thức xét tuyển này nhưng vẫn trượt đại học. Ngoài những cái ưu điểm thì qua theo dõi các mùa tuyển sinh những năm gần đây thì theo ông, phương thức xét tuyển bằng học bạ bộc lộ những cái bất cập gì ạ?
Vâng, tôi có thể nhấn mạnh cái ví dụ đại học văn hóa thì theo như trí nhớ của tôi thì là có những ngành như báo chí, ngành luật thì lấy điểm học bạ lên đến 30,5 điểm.
Vâng.
Thế mà chỉ trên cái thang điểm 30 thôi. Nhiều nơi cũng đã giật cái tít như là điểm cao ngất ngường, điểm cao tận nóc, vân vân. Tôi cũng có thể điểm danh một số cái nhược điểm, cái bất cập. Điều thứ nhất là chúng ta biết là cái đánh giá, cái kiểm tra thi cử thì ở mỗi một địa phương, mỗi một trường, mỗi một lớp thì cũng sẽ có những sự khác nhau, chặt lỏng khác nhau. Thế thì nó rất khó để tạo ra được cái sự cân bằng. Cái bất cập thứ hai là chúng ta biết là cái căn bệnh thành tích thì nó không phải là căn bệnh thành tích riêng của ngành giáo dục đâu, mà căn bệnh nói chung nó cũng vẫn là một vấn đề và cũng sẽ chi phối rất là lớn đến các cái đánh giá của học sinh trong mỗi một nhà trường. Chính vì vậy mà cái điểm học bạ thì cũng có thể chưa phản ánh chính xác cái năng lực của học trò. Cái bất cập thứ ba chính là cái ví dụ mà chúng ta vừa kể, đấy là cái điểm xét tuyển rất là cao, có thể là do đông thí sinh thì cũng dẫn đến cái điểm xét tuyển cao. Thế xong rồi thì xét tuyển là nhiều đợt, rồi cái điểm học bạ của các em cũng đã cao, và cộng thêm cái điểm ưu tiên thì chúng ta cũng đã thấy là lên đến 29-30, hơn 30 điểm, thì nó cũng tạo ra được những cái bất an, lo lắng cho những cái thí sinh mà xét tuyển học bạ của những năm tiếp theo. Rồi cái bất cập là khi mà có một số thí sinh đã biết là mình có thể đỗ trước, bất cập của cái xét tuyển sớm đấy là các em có thể lơ là, không tập trung vào cái việc học, dẫn đến cái việc dạy và học của các nhà trường cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.
Vâng, theo kết quả đối sánh giữa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm học bạ của học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành những năm gần đây thì cho thấy cái độ vênh tại nhiều địa phương. Vì thế việc các trường đại học sử dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ đã khiến dư luận hoài nghi là có khả năng làm đẹp học bạ. Trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời chuyên gia Trần Mạnh Tùng cùng quý vị nghe một số ý kiến sau đây.
Em thấy điểm học bạ thực ra nó không quá công bằng, tại vì kiểu có thể có một số trường hay là một số bạn trường chuyên sẽ có lợi thế hơn là bọn em. Một số các bạn của một số trường sẽ có điểm cao hơn bọn em và dễ đỗ hơn.
Đối với các bạn học sinh ở trường chuyên ấy, thì cái việc xét học bạ nó sẽ được ưu tiên hơn so với những cái trường tư hoặc là trường công như bọn em.
Ở một số trường ấy thì nó sẽ có lẽ đề thi nó sẽ chênh lệch độ khó và dễ, thì nếu mà xét học bạ không ấy thì cũng không thể nào đánh giá được toàn bộ năng lực của các bạn học sinh. Với cả quá trình cố gắng của các bạn ấy, nghĩa sơ suất thì điểm bạn ấy thấp trong kỳ thi ấy, thì không thể xét được kiểu đấy. Nên là em nghĩ là thi vẫn là cái lựa chọn tối ưu nhất ạ.
Có những em học sinh tham gia học sinh giỏi toát cấp quốc gia, cái điểm tổng kết các em chỉ được 9,3. Và trong đó ở các trường phổ thông này, số học sinh trên 9,3 thì cực kỳ nhiều. Mặc dù các em chắc chắn là không giỏi bằng những bạn thi chuẩn quốc gia. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì các trường đại học nên bỏ là xét tuyển đại học dựa vào điểm học bạ.
Cái xu hướng mà cái việc mà bỏ xét học bạ thì sẽ phù hợp với cái yêu cầu của chương trình 2018. Khi mà xét học bạ thì có thể là điểm số của học sinh cũng chưa được thực chất lắm.
Chuyên gia Trần Mạnh Tùng thì có quan điểm ra sao khi có ý kiến đề nghị bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ?
Vâng, trước hết thì chúng ta nhấn mạnh cái kết quả đối sánh mà Bộ Giáo dục đã công bố. Thế thì họ so cái điểm học bạ của mỗi tỉnh và với cái điểm trung bình của cái thi tốt nghiệp của tỉnh đó. Thì nói chung thì điểm học bạ đều cao hơn. Trung bình thì cao hơn khoảng 1 điểm, 1,5 điểm. Và có những môn mà nó độ vênh nhau nó lên đến 3,8 điểm. Thì chúng ta biết là mà kể cả các thành phố lớn lẫn các tỉnh. Thì chúng ta biết rằng là như thế có nghĩa là cái kết quả này nó khẳng định rằng là vẫn còn bệnh thành tích. Vẫn còn cái việc làm đẹp học bạ và cũng có thể khẳng định là ở đâu đó cũng chưa trung thực. Thế thì để làm cái gì mà chúng ta có thể cũng khắc phục được cái này thì tôi nghĩ rằng là thứ nhất là về phía Bộ Giáo dục thì cần phải đưa ra được những cái phương thức, cái tiêu chí đánh giá để nó đảm bảo được cái tính công khai minh bạch. Ví dụ các kỳ thi phải tổ chức như thế nào chẳng hạn. Cái thứ hai là cái tính công khai rất quan trọng, cái công khai của mỗi một nhà trường chẳng hạn. Thì chúng ta có thể hình dung ví dụ như là người ta sẽ yêu cầu các nhà trường phải đưa lên trang web của các trường đề thi, điểm thi. Tất nhiên là chúng ta không cần phải nêu tên học sinh, nhưng mà có điểm theo lớp, điểm theo trường, rồi điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và xã hội sẽ đóng một cái vai trò giám sát đánh giá. Trong đó thì tôi nghĩ rằng là kể cả phụ huynh cũng là một cái vai trò rất là quan trọng. chúng ta cũng rất khó để thấy một phụ huynh lên tiếng phản đối khi con của họ mà điểm cao hơn so với năng lực. Như vậy là cái vấn đề giám sát của xã hội, nhận thức của xã hội cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là những người trong cuộc, chính là các thầy cô, chính các nhà trường. Đến bao giờ mà chúng ta tạo ra được một cái nếp, đấy là tôi làm thật thì mới khẳng định thương hiệu của tôi, còn tôi làm không thật thì tự tôi đã kéo tụt lùi tôi xuống. Thì như vậy thì cái kết quả học bạ hay những kết quả thi cử khác chúng ta sẽ thấy là nó đáng tin cậy. Và tôi tin rằng chúng ta cũng sẽ làm được nếu quyết tâm, bởi vì ở nhiều nước người ta cũng đã làm được rồi.
Vâng, thế nhưng mà luật giáo dục đại học thì cho phép các trường đại học được tự chủ trong tuyển sinh, được quyết định phương thức tuyển sinh. Vậy theo ông Trần Mạnh Tùng thì xét học bạ như thế nào để có thể đảm bảo công bằng cho thí sinh cũng như là chất lượng đầu vào của các trường?
Vâng, đúng là chúng ta cũng phải dựa trên luật. Và theo luật giáo dục đại học thì cái tính tự chủ thuộc về các trường. Cho nên ngay cả trong tương lai chúng ta sẽ thấy là có thể có thêm còn nhiều phương án. Đến thời điểm này thì chúng ta có khoảng 20 cái phương án xét tuyển vào đại học. Nhưng mà ngay cả khi là chúng ta thấy quốc tế người ta cũng có rất là nhiều phương án khác, nhưng lại không tạo ra cái sự lo ngại. Đấy là bởi vì là các phương án đều có thể kiểm soát được, đều có thể giám sát được và có độ tin cậy. Như vậy vấn đề ở đây chỉ là vấn đề về lòng tin thôi. Thế thì để mà đảm bảo được công bằng cho thí sinh thì chắc chắn là sẽ phải có rất là nhiều cái công việc phải làm. Thì tôi xin điểm danh một vài cái ý, chẳng hạn như là cái thứ nhất là chúng ta cũng phải yêu cầu các trường đại học không được xác nhận nhập học, xác nhận đỗ với thí sinh dưới bất kỳ hình thức nào. Bởi vì cái điều này đã xảy ra mặc dù là cũng được Bộ Giáo dục tuyết còi, nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải tuân thủ rõ cái quy chế. Đấy là dù có thể tham gia xét tuyển rất sớm, tháng 3, tháng 4, nhưng mà thì xác nhận trúng tuyển, xác nhận nhập học thì chỉ cùng một thời điểm thôi. Điều thứ hai thì cái việc xét tuyển bằng hình thức học bạ hay các hình thức khác thì cũng phải đúng quy chế. Và điều quan trọng nhất như chúng ta đang lo ngại đấy là làm cách nào mà có cái học bạ nó chính xác, khách quan. Thế thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ kỹ hơn ở phần sau. Tuy nhiên thì cũng có một điều chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta vừa mới lo ngại cái học bạ rất là đẹp, điểm thì cao chót vót. Nhưng mà từ khi mà có cái hình thức xét tuyển vào đại học và học bạ thì mình cũng phải ghi nhận một thực tế là học sinh cũng đã biết lo lắng hơn, đã có cái sự chuẩn bị cho cái việc học, cái việc kiểm tra đánh giá được cẩn thận hơn. Và vì vậy mà cái kết quả học bạ nó cũng có phần được cải thiện, nó có phần cao hơn.
Hiện nay thì nhiều trường đại học cũng cho rằng là phương thức xét tuyển học bạ là một trong những cái phương thức tốt để mà đảm bảo đầu vào của thí sinh nếu bao gồm thêm các tiêu chí phụ. Đây cũng là giải pháp mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu phó Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra. Xin mời ông và quý vị cùng nghe.
Khi nói về xét học bạ thì hoàn toàn không có nghĩa là chỉ dựa vào học bạ, mà phải nhìn vào những cái tiêu chí rất là cụ thể. Ví dụ như là khi người ta nói đến xét học bạ chẳng hạn thì học bạ nó chỉ cái nền chung thôi. Ví dụ như là học sinh đó phải đạt bao nhiêu điểm của học bạ đó trong suốt những năm cấp 3 thì bắt đầu được đủ điều kiện để xét tuyển. Nhưng mà khi xét thì lại có rất nhiều những cái tiêu chí khác. Ví dụ cùng là học bạ là học sinh giỏi, nhưng mà cái tiêu chí có những trường tiêu chí hàng đầu, tiêu chí số 1 ấy, để được lựa chọn là tiêu chí về giải thi các cấp, ví dụ như cấp tỉnh. Có những trường khác thì lại là học bạ nhưng tiêu chí hàng đầu ấy là đội tuyển học sinh giỏi. Rồi tiêu chí thứ hai liên quan tới việc là có phải là trường chuyên hay không. Như vậy thì được hiểu là học bạ ở đây thì không hiểu là chỉ đơn thuần dựa trên cái điểm học bạ, mà dựa trên rất nhiều những tiêu chí khác, mà chính bản thân những tiêu chí ấy lại là những tiêu chí để lọc ra rồi.
Trong tôi thì nó cần phải một cái chuẩn. Ví dụ như khối ngành của Y và Dược và giáo dục ấy, từ nhiều năm nay đã có cái chuẩn. Tối thiểu là bao nhiêu điểm, ví dụ như vậy, thì nên như vậy. Chứ không thì được xét ồ ạt, mà chẳng hạn như là học bạ thì chúng ta không kiểm soát được. Thứ hai nữa là chẳng hạn như học bạ mà như thế mà điểm thi thấp quá thì tính làm sao? Thành ra là theo tôi thì về mặt chủ trương ấy thì tôi thấy là thế này này, không chỉ Y với giáo dục có cái điểm sàn là điểm chuẩn đâu, nhưng các trường khác cũng phải vậy.
Ông Trần Mạnh Tùng thì có suy nghĩ như nào về giải pháp mà các chuyên gia đưa ra, và theo ông thì cái tiêu chí phụ đó là gì để mà đảm bảo chất lượng tuyển sinh?
Vâng, thì chắc chắn là những cái tiêu chí phụ cũng là một cái việc cần thiết để đảm bảo cái tính công bằng và cũng đảm bảo cái việc tuyển đúng so với cả cái kỳ vọng của các trường đại học. Ví dụ như là tuyển vào ngành Y thì ngoài cái tiêu chí điểm trung bình là 3 môn chẳng hạn, toán hóa sinh chẳng hạn, thì có thể có thêm tiêu chí là môn sinh thì phải lớn hơn hoặc bằng 8,0 chẳng hạn. Đấy cũng là một cái ví dụ về cái tiêu chí phụ. Ngoài ra chúng ta cũng biết là nếu mà chỉ xét điểm học bạ thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều trường hợp điểm bằng nhau. Thế thì tiêu chí phụ cũng sẽ góp phần để giải quyết trong cái việc là điểm bằng nhau thì sẽ lấy theo tiêu chí nào để xét tuyển học sinh.
Vâng, có ý kiến cho rằng là dù điểm học bạ có được sử dụng để xét tuyển đại học hay không, các trường trung học phổ thông phải có trách nhiệm cũng như là biện pháp để mà đảm bảo tin cậy, công bằng, đánh giá đúng kết quả của người học. Như vậy thì khi mà đưa hoàn toàn trách nhiệm về các trường đại học rồi, trung học phổ thông liệu có tin cậy, công bằng thưa ông?
Tôi thấy thì chưa đủ. Chúng ta cũng sẽ thấy là đây sẽ là cái trách nhiệm của tất cả các bên.
Vâng.
Thứ nhất là trách nhiệm của các trường trung học phổ thông là những người trực tiếp tham gia vào cái quá trình dạy học, kiểm tra, đánh giá. Thế thì phải chịu trách nhiệm về cái tính trung thực, khách quan và cái kết quả của mình. Thứ hai là các trường đại học thì cũng phải chịu trách nhiệm về cái việc tuyển sinh đúng kỳ vọng như chúng ta vừa chia sẻ. Chúng ta cũng biết là cái chất lượng của sinh viên cũng thể hiện cái giá trị của các trường đại học. Hiện nay với các trường đại học thì chúng ta biết là cũng có kiểm định, đánh giá và xếp level. Và tiếp theo là trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục. Và chúng ta cũng sẽ thấy có thêm cái trách nhiệm giám sát của toàn xã hội, trong đó có lực lượng rất là gần gũi với các bạn học sinh là từ phía các bậc phụ huynh.
Hiện nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có cái công cụ để quản lý chặt chẽ điểm số nói riêng, điểm học bạ nói chung ở các trường phổ thông, mà chỉ là ban hành những cái thông tư hay là kiểm tra thực hiện là có vẻ chưa đủ. Nên chăng là Bộ cũng cần có những cái công cụ quản lý chặt hơn về điểm nói chung, điểm học bạ nói riêng để có thể giúp cho việc dạy và học ở bậc phổ thông được thực sự là học thật, thi thật, thưa ông?
Vâng, đúng là chúng ta kết luận là chỉ ban hành thông tư hay là đưa ra các cái thông báo, các cái nghị định thì cũng chưa đầy đủ. Và để thực hiện được cái việc này thì chắc chắn là chúng ta cần phải có một cái tổng thể các cái giải pháp. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có lẽ là cũng phải sắn tay vào làm việc một cách nó kịp thời, bởi vì là mình cũng sẽ dự đoán là cái phương thức xét tuyển học bạ cũng sẽ là một phương thức mà cũng sẽ tiếp tục được sử dụng nhiều trong tương lai, và có thể nó sẽ phát sinh thêm nhiều cái phương thức khác nữa. Thứ nhất thì tôi nghĩ rằng là cái khâu kiểm tra, khâu giám sát của phía Sở Giáo dục, thì cái việc kiểm tra, thực hiện đánh giá thi cử của các nhà trường hoặc là phân công các nhà trường kiểm tra chéo thì phải được làm một cách rất là đầy đủ, kịp thời và nghiêm túc, bởi vì là chúng ta cũng đang bàn đến cái việc xét tuyển vào học bạ, tức là dành cho học sinh lớp 10, 11, 12 thì là vai trò quản lý của Sở Giáo dục của các tỉnh.
Vâng, còn cá nhân chuyên gia Trần Mạnh Tùng làm người công tác trong ngành giáo dục nhiều năm ở cả vai trò quản lý và giảng dạy thì ông có cái đề xuất giải pháp gì giúp cho giáo dục phổ thông thực chất để nếu các trường đại học tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ cũng có thể yên tâm hoàn toàn vào chất lượng?
Vâng, thì tôi cũng vừa nhấn mạnh đến vai trò của Sở Giáo dục. Thế thì ngoài ra thì là trong vai trò là quản lý thì Bộ Giáo dục cũng sẽ như là một nhạc trưởng điều phối các nhà trường phổ thông và các trường đại học. Thế cái ý thứ hai thì tôi muốn nhấn mạnh là phải yêu cầu các nhà trường là công khai các cái thông tin lên website của trường, ví dụ như là các cái đề kiểm tra định kỳ và các cái kết quả chung theo lớp, theo khối. Tất nhiên thì không cần phải đến thông tin học sinh. Việc làm này thì chưa có ở bất kỳ một sở giáo dục nào. Và cái việc công khai thông tin này cũng là một cái căn cứ để xã hội có thể có cái dữ liệu để góp phần giám sát và đánh giá. Tiếp theo, cái việc thứ ba tôi đề nghị là thực hiện đối sánh cái kết quả học bạ và kết quả thi tốt nghiệp đến tận đơn vị trường phổ thông và sẽ công bố công khai trên website của Bộ Giáo dục. Hiện nay thì chúng ta vẫn làm hàng năm nhưng mà chỉ mới đối sánh đến cấp tỉnh thôi. Thế đến khi công bố đến trường phổ thông rồi, chúng ta sẽ biết ngay là trường nào là lệch nhiều, trường nào là lệch ít. Chúng ta cũng sẽ phải cần xây dựng các trung tâm khảo thí độc lập. Thì thực hiện cái việc kiểm tra đánh giá học sinh một cách đánh giá đúng năng lực của học sinh và cũng khách quan. Và một ý nữa đấy là chúng ta cần phải xây dựng cái trường học đủ để phục vụ với nhu cầu của học sinh. Thế hiện nay thì số nhu cầu học thì vẫn cao hơn cái nhu cầu mà đáp ứng, cho nên mới nảy sinh ra các cái hình thức thi cử nó cũng căng thẳng, vất vả và tốn kém. Và một cái ý cuối cùng đấy là về lâu dài thì đây sẽ không phải là cái câu chuyện riêng của ngành giáo dục mà là câu chuyện của toàn bộ xã hội. Đấy là chúng ta cần phải triệt tiêu cái bệnh thành tích, chúng ta phải triệt tiêu cái tâm lý chuộng bằng cấp, cái tâm lý ứng thí, tức là học chỉ để đi thi thôi, thì mới giải quyết được rốt ráo và dứt điểm cái câu chuyện này.
Vâng, dù là các trường đại học được tự chủ tuyển sinh theo luật giáo dục đại học, nhưng mà theo ông, cơ quan chủ quản là Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có vai trò như thế nào để có thể đảm bảo được việc tuyển sinh công khai, minh bạch và đặc biệt là bình đẳng giữa các trường?
Chắc chắn là vai trò của Bộ Giáo dục rất là quan trọng, đặc biệt là chúng ta chỉ còn một năm nữa là chuyển sang cái đánh giá hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Và cái mới này thì tất cả đều đang rất là bỡ ngỡ, cho nên tôi nhấn mạnh vai trò định hướng, vai trò quản lý của Bộ Giáo dục với những cái việc cụ thể như là, thứ nhất là xây dựng cái phương pháp đánh giá, bộ tiêu chí đánh giá, cách thức đánh giá học sinh và tập huấn, triển khai một cách đầy đủ và kịp thời đến các địa phương, đến các thầy cô. Điều thứ hai là Bộ Giáo dục phối hợp với các cấp dưới như sở, như phòng phải có các cái biện pháp giám sát, kiểm tra, đánh giá, và bên cạnh đó thì cũng sẽ phải có những cái chế tài rất là rõ ràng, mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để chúng ta hướng đến cái việc chống bệnh thành tích, chống tiêu cực và xử lý những người mà vi phạm cái kiểm tra và đánh giá. Nhưng bên cạnh đó thì tôi vẫn nhấn mạnh lại là chỉ mình Bộ Giáo dục thì không giải quyết được việc này, mà rất cần cả xã hội cùng chung tay để chúng ta phấn đấu có một nền giáo dục là học thật và thi thật, kết quả thật.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng về cuộc trao đổi. Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trao đổi có thể thấy là để đảm bảo chất lượng đầu vào trong điều kiện hiện nay, tiêu chí chính để xét tuyển đại học vẫn nên dựa vào kỳ thi mang tính quốc gia được tổ chức chặt chẽ, nghiêm ngặt, đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm học bạ có thể là một tiêu chí phụ để tiếp tục chọn lọc cùng với những tiêu chí phụ khác. Về lâu dài thì cần có hệ thống kiểm định chặt chẽ trong khâu đánh giá chất lượng ở bậc trung học phổ thông để điểm số của học sinh là thực chất, hạn chế tối đa tình trạng chạy điểm hay là làm đẹp học bạ. Tôi xin được kết thúc dòng chảy sự kiện ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng đã tham gia chương trình hôm nay.